This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trung Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng thành phố Huntington City. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ và với thời lượng 1 tiếng đồng hồ. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại đang phát thanh trực tiếp trên làn sóng 1160 AM 214-341-5943 214-341-5943 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 AM. Dạ, hân hạnh là việc Dũng Nghiêm, nhưng mà sao cái volume của Dũng Nghiêm nhỏ quá.
Dạ.
Lúc đầu nghe lớn lắm, bây giờ nó nhỏ, phải cố gắng nghe lắm.
Dạ, bây giờ chú nghe rõ chưa chú? Hello.
Hello.
Dạ, bây giờ chú đã nghe rõ chưa?
Cũng vậy. Dạ. Rồi cố gắng làm đi, để chú cũng cố gắng nghe.
Dạ. À, thưa chú khỏe không?
Sau mấy lần bệnh thì cũng đã khỏe rồi, nhưng mà cũng mất khoảng 20% cái energy của mình á, sức lực. Nhưng mà từ từ nó cũng sẽ trở lại bình thường rồi.
Dạ. À, thưa chú, không biết là thời gian qua trong công việc thị trưởng của chú thì chú có thấy những cái sự việc gì xảy ra mà chú cần quý thị trưởng quan tâm không?
Có vấn đề rất là lớn là nói về thành phố trước rồi sau đó chú mới nói cái sức khỏe của chú trong cái bệnh ung thư á.
Dạ.
Để giúp đỡ một số anh em nào có đơn vị bệnh ung thư á, thì biết đâu là một cái sự rất là ngạc nhiên. Cái ung thư của chú hầu như là bây giờ nó đi xuống cái điểm mà gọi là không còn rồi, hiểu không? Sau 17 này 16 năm bây giờ đi trở lại thành phố trước. Trước hết là thành phố chú đã ký giấy và cho Xmart đi vào thành phố để đầu tư. Thì khi mà Xmart vào thành phố của chú thì 20 mấy thành phố ở vùng đó của quận đây rất là có vẻ hơi như là tiếc nối là thành phố nào cũng Xmart về hết. Nhưng sau khi mà chọn địa điểm của thành phố Huntington City thì họ nghĩ rằng đây là cơ sở làm ăn được nhất, do đó họ đã đồng ý và sẽ bắt đầu cái công trình đó là cuối năm nay. Nhưng ngược lại trong vấn đề của cộng đồng á, thì chú ngày hôm qua hôm kia thì chú có một cuộc phỏng vấn của cái báo chí của Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua chú nhận được cái thơ nói ba điều. Thứ nhất là tại sao mà vô cho Xmart về thành phố làm gì? Chúng tôi là những cơ sở thương mại Á Châu sẽ mất đi từ 10-30% khách hàng. Cái thứ hai là tại sao không để Xmart và Allentown, tại bên đó nhiều người có cơ hội để cho nhiều người shopping hơn. Và cái thứ ba, hỏi lý do tại sao thị trưởng không có những buổi họp báo như đồng bào trong vùng trước khi chấp nhận Xmart. Thì bây giờ chú giảng nghĩa câu đầu tiên để cho một số đồng bào ở đây á, chỉ có một thiểu số tôi nghĩ là có thể là thương gia thì đưa ra những vấn đề complain này thôi, cho tất cả tôi lên mạng coi social media đó Dũng Em thì hầu như đa số người Việt Nam mình ở khắp thành phố Allentown, Irving, Giang Tây tất cả đều mừng rỡ là họ không cần phải đi lên xe kéo tắt. Thì bây giờ cái câu đầu tiên hỏi lý do tại sao mà chấp nhận đem Xmart về thì những cơ sở ở châu cũng sẽ mất điều phần Internet. Cái chuyện mất điều phần Internet thì có cái chuyện nó có thể khó. Nhưng mà nhớ kỹ rằng Xmart là một công ty nó bỏ trên 100 triệu để đầu tư. Đúng như thế không?
Yeah.
Thì với tư cách của một thị trưởng không thể nào tôi bỏ lơ 100 triệu này để mà cho đi qua những thành phố khác. Tại 100 triệu đầu tư với Xmart sẽ mang lại cái tiền thuế cho thành phố rất là nhiều. Và thêm nữa là cái vấn đề công an việc làm cho dân ở đây. Cho đó là cái lợi thứ nhất. Do đó không nghĩ gì nếu mà tôi làm thị trưởng mà cứ nghĩ về đương nhiên đồng bào Việt Nam lúc nào cũng sơ hết. Nhưng mà khi đi vào trong vấn đề đầu tư đấy á, thì không phải chỉ có thị trưởng không mà còn nghị viên thành phố, phó thị trưởng, đồ đủ nhân viên, director của công chánh, cảnh sát, cứu hỏa. Thì mọi người đều đồng ý trong vấn đề tìm cách để đưa Xmart vào thành phố. Do đó quý vị thông cảm rằng đây là một cái lợi ích chung cho đồng bào. Chứ nếu mà nói rằng tôi làm thị trưởng, tôi phải bảo vệ người Việt Nam bằng cách này. Ai mà cơ sở đâu muốn vô đây thì tôi đẩy người ta ra thì cái chuyện đó tôi thấy không đúng lắm. Quý vị nhìn thấy ở Arlington á, ví dụ như có cơ sở Việt Nam mình cũng lớn, nhưng mà cơ sở của người Việt gốc Tàu cũng là nhiều. Chẳng hạn như Hồng Kông, Hiệp Thái, Sài Gòn mới, rồi ở Sài Gòn đồ rất là đông. Nhưng mà trăm người bán thì dạ người mua. Do đó, nhưng mà chẳng hạn thành phố tôi thì có hai tiệm Việt Nam Plaza và Nguyên Lợi. Thì đa số những người mà ta ở gần khu đó, ta đi shopping những cái chợ này rất là. Còn một số người mà một khi họ quyết định đi Xmart rồi á, thì dù xa cỡ nào cũng đi. Do đó, cái vấn đề mà cái câu hỏi thứ nhất á, là đương nhiên Xmart mở cửa cũng sẽ có ảnh hưởng vào khoảng từ 10 hoặc là dưới 10% mà thôi. Thì những cơ sở nào mà cảm thấy rằng đang sợ sợ từng Xmart làm cho mình tiêu á, thì tôi thấy không nên, tại vì trăm người bán giận mua. Dũng em nổi ý chuyện đó không?
Dạ. Yeah.
Câu thứ hai, hỏi tại sao không để Xmart đi qua Arlington? Thì Xmart cũng qua Arlington rồi, và họ chê cái thành phố này nhiều cơ sở lớn quá, chẳng hạn AT&T, Stadium, Baseball, quán ăn khắp nơi. Thì họ chọn cái thành phố Hoa Tầm đó, tại vì thành phố Hoa Tầm nằm trên là 6 cái xa lộ. Do đó cái sự tiện nghi cho đồng bào đi khắp nơi về đây shopping. Thì ví dụ như thay vì Xmart về Hoa Tầm thì giúp đỡ đồng bào Hoa Tầm có thêm tiền, có thêm việc công an việc làm, còn hơn đưa Arlington. Đưa qua Arlington á, bên đó quá nhiều cơ sở to lớn. Mà đưa qua Arlington thì đương nhiên cái người nào người ta thích Xmart, ta lái xe khoảng 15 phút, người ta 20 phút cũng tới Xmart. Do đó cái chuyện giữa Arlington và Hoa Tầm City nó có gì khác nhau hết chị nghe. Câu thứ ba là hỏi tại sao mà thị trưởng không bàn với cộng đồng trước khi chấp nhận Xmart. Ở đây không phải là một người quyết định khi người ta tới thì chúng tôi tiếp đãi, mà khi mà quyết định đó, thì luôn có cả nghị viên thành phố và biết bao nhiêu cơ quan ở đây người ta chấp nhận. Thì nếu mà nói rằng quý vị có nói chuyện với tôi thì thấy cộng đồng của mình rất là xa lạ đối với thành phố Hoa Tầm Vũng Yên. Những người mà ví dụ như chủ tiệm bán nữa ít khi mà liên hệ, từ đó hầu như là có một vài người liên hệ tôi đó, không ai liên hệ trong vấn đề mà bàn tính hay bất cứ gì. Do đó cái chuyện mà nói rằng là họp cộng đồng để bàn vụ này thì cái chuyện rất dễ ra được, tại vì không phải do tôi quyết định. Đương nhiên cái quyết định tối hậu là của tôi, nhưng mà những người khác như cao sổ họ đa số quyết định thì mình không thể nào vì những cái cơ sở Việt Nam mà mình nói rằng tôi không đồng ý với sở, cho nó đồng bào nghe chương trình này thì thông cảm trong vấn đề Xmart về Hoa Tầm City. Quý vị nào làm ăn tại Hoa Tầm, tôi guarantee không làm sao mà thất bại hết. Chỉ có một cái quý vị muốn thành công, quý vị phải nhìn thấy Xmart làm sao. cái vấn đề mà tiếp đãi của họ rất là nồng hậu, đồ ăn rất là tươi. Đó là cái hai cái mà người Mỹ, người Việt đều đồng ý là cơ sở Esmart. Lý do tại sao ta thích đi là chợ sạch sẽ, không hôi thối, từ nhà tiêu, nhà cầu đồ rất xả đều sạch sẽ, chứ không phải giống như một số chợ đi vô cầu, đi vô restroom mà mình không dám đi. Thì chính vì vấn đề đó, nếu có Esmart á, thì người Việt Nam chúng ta cũng phải tranh đấu nhiều hơn, bán giá phải chăng, đồ ăn tươi tốt, thì Esmart không có nghĩa lý gì đối với đồng bào Việt Nam cả. Đồng bào Việt Nam ở đâu bán rẻ, đồ ăn tươi tốt là người ta mua, chứ không phải là vì chợ đại hàng mà ta tới, cũng có đâu. Đa số chẳng hạn như tôi ở gần đây đó, Dũng em biết không, thì muốn mua cái gì lặt vặt vặt là tôi đều ra chợ của Việt Nam mình, tôi mua nhiều hơn. Đó là do đó quý vị đừng có tin đồn tùm lum làm cho hoang mang trong cái từ bữa mà ký giấy như đây tới bây giờ đó, thì hầu như cái vấn đề rất là sôi nổi, nhưng mà chỉ vì một vài thương gia đưa ý kiến cho báo chí mà thôi. Nhưng mà thật sự là đối với tôi, đồng bào dùng nào cũng vậy, lên trên mạng những nghiên có thể coi dùng thấy là tất cả mọi người ở đây đều đồng thích Esmart. Nên đây và gửi lời cảm ơn tôi đã đồng ý cho Esmart tạo cơ sở làm ăn ở vùng này. Xin quý vị thông cảm nha.
Dạ, thì đúng như chú nói thì khi mà cái chợ Esmart nó đến với thành phố của chú thì ngoài việc tạo cái nguồn thu thuế cho thành phố của chú thì nó cũng tạo thêm nhiều công ăn việc làm nữa. Ví dụ như Dũng Nghiêm thấy là những cái khu chợ Esmart nó ngoài cái việc sạch sẽ ra rồi đồ ăn tươi ngon thì nó có những cái khu food court thì người Việt Nam mình nếu mà ai biết nấu ăn ngon, nấu ăn giỏi thì có thể mình apply vô một cái địa điểm, một cái vị trí nào đó để mình bán cho người đồng hương mình những món ăn Việt Nam nữa. Thì không biết là cái chợ Esmart đó khi nào hoàn thành, khi nào khai trương hả thưa chú?
Thì cái dự tính là trong vòng cuối năm 2021 thì cũng còn 1 năm với 4 tháng. Tại vì một cơ sở ở đây chỉ cái chợ Esmart và thêm 50 cái cơ sở nhỏ nữa, đúng không? Và họ vẫn welcome tất cả mọi sắc tộc đi vô để làm ăn trong cái khu chợ của Esmart.
Cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Chu Minh Ẩn. Đường line đang trống thì quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi những câu hỏi liên quan đến những vấn đề xảy ra trong cuộc sống của quý vị nha. 214-341-5943. Xin trở lại với chú về để chú chia sẻ về cái gì hồi nãy chú nói đó chú.
Sức khỏe.
Dạ.
Ok. Cái người Á Đông mình á, giống như khi mà bị những cái bệnh nan y giống như chú rồi thì hay giấu lắm. Giống như em biết cái đó phải không?
Dạ.
Là nói ra là xui rồi này kia. Thật sự là từ ngày mà chú bị bệnh là nhiếp phổ tuyến, tức là có người gọi là tuyến tiền liệt hoặc là Mỹ gọi là prostate á, thì chú lúc nào cũng cho đồng bào tin tức và đồng bào cũng cho chú những cái vị thuốc ta để chú uống và work rất là good như lá đu đủ trên nữ hoàng cung. Do đó cái sự mà khi mà chú mà được thành công á, thì chú bắt đầu chú nói cho đồng bào nghe để đồng bào có thể bàn với bác sĩ của mình, biết đâu xuất chủng mai thầy. Thì Dũng Nghi biết cách đây cái bây giờ đi tôi trễ trở ngược là năm rồi, tức là tháng 11 năm rồi á, cái PSA tức là cái độ lượng ung thư của tuyến tiền liệt của tôi là 35.1. Thì sau khi uống trinh nữ hoàng cung quý vị chỉ này kia đó, xuống được còn 17.5, rồi tiếp tục nó cũng trở lên 25.6. Gần đây á, chỉ có 3 tháng thôi Dũng em. Chú á, thì thấy cái thuốc mà chú đưa uống á, nó không có phát nữa. Thì bác sĩ đưa cho chú 3 loại thuốc để chú chọn. Chú chấm ngay cái loại thuốc gọi là Lenpasta để lắp đánh dần cho quý vị biết. Thì trong vòng 3 tháng, từ 17.5 nó xuống còn 3.1. Nó xuống nhanh ngoài cái tưởng tượng luôn. Và cái bệnh ung thư mà bình thường đó là 4 chấm, ví dụ em 0 chấm cho tới 4 chấm gọi là bình thường. Mà hiện tại bây giờ đó xuống của chú là 3.1. Ngay cả bác sĩ ung thư của chú cũng mấy chục năm công nghệ, họ chỉ nhìn chú là ngạc nhiên thôi. Nhưng mà thuốc này là 150mg. Và họ bắt chú uống 4 viên một ngày thì chú chỉ uống 2 viên thôi. Đừng chú mới bao giờ nghe là bác sĩ 100 đâu. Thì chú uống 2 viên thì nó xuống. Đến khi nó xuống nhanh quá chú chỉ uống 1 viên. Do đó chú chỉ có dư được thuốc mà chú gửi về Việt Nam cho những cái người mà ta bị nhức cổ tuyến, coi phước chủ mai thầy thế nào có thể giúp đỡ họ. Thuốc đây á là theo giá thị trường là 15.500 đô la. Nhưng mà quý vị nào á mà trên 65 tuổi như tôi á thì hầu như có những cái chỗ nó bảo trợ cũng như họ tìm cách như thế nào mà tôi không trả đồng nào hết cho Dũng Nghiêm. Thì để tôi lập lại cái tên thuốc ha, thí dụ quý vị nào đưa bị nhiều anh em ở đây bị tuyến tiền liệt lắm Dũng Nghiêm, mà tuyến tiền liệt đừng nghĩ rằng không chết, bao nhiêu tài tử khi nghe rồi là bị tuyến tiền liệt mà chết. Thì cái thuốc này á đánh dầu mà chữ L, nếu quý vị mà có sẵn viết á, một lát tôi có thể lặp lại lần nữa. N là Y Gret N P phở A R Z là tiếng giống như là du và sở rú đó. Và chữ A nó gọi là Linfaza. Thuốc này tôi gọi là giống như thuốc tiên gì giống như. Không bao giờ tôi tưởng được rằng trong đời tôi sẽ đi xuống được tới 400. Mà nó xuống 3.1 tức là dưới cái trung bình của bệnh ung thư. Thành ra đây là một tin vui của tôi và muốn sẽ chia sẻ cho anh em nào đương bị tuyến tiền liệt. Để anh em có thể bàn thảo với doctor. Không phải thuốc này chữa được cho tôi, tức là chữa được cho mọi người. Quý vị nhớ nha, cái chuyện gì quý vị cũng nên bàn với bác sĩ ung thư. Nhưng mà đối với tôi thì nó hết. Thì từ hiện tại bây giờ nói chữ là hết bệnh ung thư. Nhưng mà tôi vẫn uống ngày viên đưa tôi cộng chừng. Giờ thử máu thì rồi á, là cuối cùng nó chỉ còn 3.1. Đây là cái tin vui cho chia sẻ những anh em nào bị bệnh tuyến tiền liệt giống như tôi.
Trước hết là xin chúc mừng chú đã hồi phục trở lại. Thưa chú, cho Dũng Nghiêm đón một vị khán giả chương trình. Chương trình xin chào. Hello.
Hello. Tôi tên là Phong. Tôi sống ở Gia Lệnh.
Chào anh Phong.
Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tôi hỏi là ở cái khu căn hộ của tôi ở đó, thì gần đây á, thì họ đang chuẩn bị thông báo là lên tăng giá hàng loạt tất cả những cư dân ở đó, là số tiền rất là lớn, tức là khoảng 200-300 đô một người một hộ vậy á. Thì như vậy nó có đúng luật không thưa tiến sĩ?
Ok, để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Mỗi cái chung cư nó có quyền xét cái giá riêng của nó tùy theo cái giống như luật sư vậy đó, anh thấy không? Anh muốn đến tôi chạc 275, chỗ khác là 315 đồng, hoặc chỗ khác chỉ ăn cái kê bao nhiêu tiền thôi. Đó là cái vấn đề private, luật lệ không ai dính dáng như vậy hết á. Tại vì nếu mà mình cảm thấy rằng á, mình thấy mắc tiền quá mà muốn mà mình không muốn ở thì mình có quyền đi tìm một cái căn hộ khác. Chứ còn không thể nào không thể nào mà mình nói hỏi đúng luật hay không. Họ lên giá, tất cả mọi người đều không ở đó, đương nhiên họ phải xuống giá thôi. Nhưng mà tình trạng vấn đề máy lạnh, nước, tất cả đều cao hết. Có những cái chỗ là có những cái chung cư người ta trả điện nước luôn á, còn những chung cư họ không trả riêng. Và tình trạng xây chung cư bây giờ nó rất là mắc. Và cũng có một số người lợi dụng cái chuyện mà giá trả lên đó, họ tăng giá nhà cửa. Thì cái chuyện đó ở đây không có luật nào nói là giá chỉ được tối đa là bao nhiêu thôi, không có.
Vậy nếu mà tiến sĩ trả lời gì thì không cần hỏi câu hỏi thứ hai. Cảm ơn.
Tại vì anh vừa ở chung cư ở Đà Lạt rồi.
Ở Garland thưa chú.
Ok, bây giờ mỗi cái chung cư cái giá average của nó mà gọi là chung cư mà đại khái dòm coi được á, một phần là 1.500 đồng là giá chót. Chỉ có một cái là bây giờ nếu mà nó mắc quá mà có khả năng mà mua nhà thì
thật sự mà nói như vậy thì
Phong nói lại cho tôi nghe.
Cháu nói là thật sự tăng cái giá tiền nó tăng quá quá nhiều như vậy đó, thì cái người lao động người ta khó sống lắm thôi chú.
Dạ. Dạ thì tại vì bây giờ cái tình trạng kinh tế với thời tổng thống mình bây giờ đó, lúc nào cũng nói là kinh tế là phồn thịnh thật sự ra là quá tệ. Ngay cả cái vấn đề xăng nhất bữa nay là cái xe tôi chạy là đổ 3.72 đồng, thì giá xăng dầu lên mà tiền nhân công mà không lên, thành ra cái vấn đề mà thất nghiệp cũng là nhiều. Nhưng mà mỗi ông tổng thống có quyền set up riêng cái cách kinh tế của họ. Thời của ông Donald Trump lúc trước là xăng có 1.99 đồng, 2.19 đồng, thì anh Phong coi cái giữa cái giá dầu giá xăng thì tất cả mọi người đều tăng giá hết. Chẳng hạn như khi mà vật giá leo thang đó, anh Phong có vào những cái tiệm mà thương mại khóa châu cũng vậy đó, cái gì hầu như tăng hết, 3 đồng, 5 đồng, 7 đồng tăng. Mình là cái người tiêu thụ thì đương nhiên mình cần những món hàng này, do đó mình bắt buộc phải trả. Còn vấn đề mà cái chuyện
xin lỗi cho đặt ngang chút là thật sự đó là cái này cháu có linh cảm là người ta lợi dụng cái tình hình kinh tế chung thôi, chứ thật cái khu của cháu nó cũng không phải là khu cao cấp gì nhiều, nó chỉ là khu bình dân ngày xưa tới giờ là nó nhích lên khoảng mấy chục một năm thôi, nhưng mà bây giờ họ lên tới 200-300 đô một tháng như vậy đó, thì nó là cái dấu hiệu lợi dụng chứ không phải là do
dạ đúng rồi kinh tế. Cái chữ lợi dụng rõ ràng những chung cư nó cũ, nhưng mà bây giờ phải nhìn thấy thế nào, với dân ở ngoại quốc vô đây rất là nhiều, những người Mỹ Tây Cơ qua gần 6 triệu người, thì vấn đề nhà ở hầu như thiếu, do đó hễ thiếu á bắt đầu giá tăng gì thôi. Vậy mình đừng ai không ở thì cứ thể mua ra, nhưng mà nhớ kỹ rằng mua ra khi nào cái contract đã hết, còn nếu cái contract còn á thì họ không bao giờ tăng giá giữa lúc contract hết á. Còn nếu mà quý vị mà mua ra trước đó họ xu quý vị họ phạt cũng bộn bạ đó, cẩn thận cho cái này nó đừng nhiều khi tức giận nó tôi đi ra đó muốn làm gì làm, thật sự bên Mỹ này không có làm gì làm đâu. Đối với người đàng hoàng á thì nó đưa ra tòa nó không kẹt mình đi xử tòa và tốn tiền này nọ, còn đối với cái người mà vô cư gia cư vô nghề nghiệp á họ ở không được họ bỏ đi, họ đâu có sợ bad credit đâu, thành ra anh cẩn thận trong cái này đó.
Dạ cảm ơn chú đã chỉ dạy cho. Okay. Cảm ơn đài.
Dạ rồi, cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Thưa chú, thì với cái tình hình như hồi nãy anh Phong anh nói thì hầu như bây giờ người dân Hoa Kỳ ai cũng gặp cái tình trạng rất là khó khăn, thì kinh tế nó xuống như vậy, giá cả tăng vậy thì cuộc sống nó càng ngày càng trở nên tệ hơn. Thì với tình hình dân nhập cư lậu như vậy, rồi tình hình kinh tế như vậy, rồi đủ thứ giá xăng dầu tăng như hồi nãy chú nói, thì Dũng Diêm có một thắc mắc là tại sao ngay trong nước mình mà chính phủ của ông Tổng thống Biden không lo cho dân trong nước mình trước mà cứ lo viện trợ cho Ukraine rất là nhiều tiền. Thì viện trợ cho Ukraine là đúng, không phải sai, nhưng mà mình có cách nào để mình có đổ rất là nhiều tiền cho cuộc chiến Ukraine, mà trong khi những cái gì xảy ra trong nước thì là mình không có lo, thì chú thấy như thế nào?
Chú đồng ý trong vấn đề là viện trợ cho Ukraine là đúng, nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn. Chẳng hạn nói về Nga đánh với Ukraine đó, thì những cái sứ binh Âu Châu nguy hiểm hơn Mỹ, công nhận không?
Yeah.
Mỹ không ai đánh được ở đây. Nhưng mà tại vì ông Tổng thống mình chỉ chơi quá, bỏ hàng trăm tỷ người ra. Do đó những người, khi chẳng hạn như thế này, mình có 4-5 anh em đi chơi chung với nhau phải không? Một tên lúc nào cũng móc tiền đô la ra chi thì mấy người kia tội gì chi nhiều. Công nhận không?
Yeah.
Thật ra khi nhìn thấy Đức, Phần Lan, Hòa Lan này kia, Pháp nữa, mỗi người bỏ vô chừng 3 tỷ, 4 tỷ. Trong khi Mỹ nói chuyện một lần là cả 100 tỷ. Thành ra trong vấn đề đó, ở đây mình bài hơi xa rồi. Trong vấn đề đó chỉ có cái cấp lãnh đạo của Tổng thống đưa ra cái chương trình riêng của ông ta để đối đầu với Ukraine. Còn đối với ông Biden hiện tại, ông chỉ ngồi đó mà Ukraine mà nói kích ổng một chút xíu là ổng bắt đầu tăng thêm cả 100 triệu. Ở đây có một số thì người ta thích dân chủ thì chú nói người ta cũng không thích, mà ở đây chú không có nói về dân chủ cộng hòa, mà chú chỉ nói về rõ ràng trong cái thời ông Biden đây, xăng nhất lên cao, tiền vé máy bay lên cao, tiền gì cũng lên cao, cây gỗ lên cao, và hầu như chiến tranh khắp nơi trong 4 năm qua, đúng không vậy?
Dạ.
Khắp thế giới luôn. Từ Phi Châu, Nigeria, Congo, chỗ nào cũng có giặc hết á. Trong khi ở cái thời của ông Donald Trump 4 năm á, những em cho chú biết coi có chỗ nào đánh nhau không, không chỗ nào đánh nhau hết. Mà còn đưa ra một cái lịch sử là người Palestine và Do Thái là hai kẻ thù kinh hồn nhau mà có thể ngồi sống chung nhau cứu của mình. Hiện tại thời bây giờ vẫn tối đa thì cái chuyện đó cái chuyện hơi xa vời đối với mình. Ở đây bàn là bàn nghe chơi, đây chỉ là ý kiến riêng của những em chú thôi nha.
Yeah.
Chứ không phải là ý kiến nói chung cho đồng bào. Là tôi nghĩ là phải làm vậy, tổng thống làm vậy. Cái đó cũng không ai định. Ok.
Dạ. Yeah. Thưa chú thì trở lại với căn bệnh hồi nãy chú có chia sẻ về cái thuốc tuyến tiền liệt Linpaza đó chú. Thì thưa chú, nếu mà quý thính giả nào có nhu cầu thì họ có thể tìm kiếm cái thuốc này như thế nào?
Không, chỉ lại nói bác sĩ mình thôi. Nói là tôi có ông bạn, ông thị trưởng cũng nói được. Ông hiện tại bây giờ xuống còn có 3.1. Chú có đi đây từng mỗi lần thử máu đó chứ.
Yeah.
Là lúc đầu cho chú á, là tháng 11, là tháng 10 năm rồi á, là 35 chấm. Sau khi chú uống kinh nữ hoàng cung, chú xuống 25.6, rồi xuống 16. Rồi tháng 5 năm rồi đó, thì nó lên lại 11, rồi lên 12, 12.8. 12.8, 12.7, 15.4, 17.5 là tháng 3 vừa qua đó chứ, được không?
Yeah.
Thì sau khi 17.5 á, thì chú nói bà bác sĩ ung thư người Ấn Độ chứ, sao cần thay đổi thuốc, thuốc này không hỏa phát nữa, thì bà đồng ý. Thì bà đưa ra 3 loại thuốc, và sau khi đó chú đem về tên thuốc về nhà. Chú nghiên cứu trong Google coi vậy, có nhiều cái cũng hay lắm nha, Dũng em với những người đã dùng đó. Thì cuối cùng đó, chú chọn là Linpaza. Thì khi Linpaza đó, chú uống mới được có 1 tháng thôi nha. Nó kêu chú uống 4 viên, chú uống 2 viên. Thì tháng 4, tháng 5, tức là sau đó 1 tháng, ngày 30 tây, chú thử máu xuống còn có 10.3. Từ 17 mà xuống 10, 10 chấm. Là cái chuyện hy hữu lắm, chưa bao giờ xảy ra. Rồi sau đó thêm tháng nữa là tháng June 30, đúng là tháng sau. Chú thử máu lần nữa xuống còn 5.1. Và cái ngày cuối cùng là July 21 tháng rồi, ngày 21 tây, chú đi thử máu nó xuống 3.1. Tức là dưới điểm của cái bệnh của chú normal. Nhưng mà ở đây có những người có thể 15-20 chấm, họ không phải gọi là bị ung thư, mà bị cái nhiễm hậu tím nó làm lớn ra. Muốn biết có ung thư hay không, bắt buộc khi mà nó lên vào khoảng chừng 7 chấm á, thì cái người bác sĩ về chuyên môn về nhiễm hậu tím họ sẽ làm biopsy đó, Dũng em.
Yeah.
Biopsy thì mới quyết định được là có bị ung thư hay không. Thì cách đây là 14 năm á, khi chú làm biopsy là chú thời kỳ thứ 3 mới bước qua thứ 4. Mà cho đến bây giờ chú vẫn là sống. Có thể trong một phần trong đây cũng là cái sự thoải mái của chú. Cái chuyện chết thì ai cũng phải chết. Không nhận không, Dũng em?
Yeah.
Do đó chú sống rất là thoải mái. Khi đi bác sĩ đi không bao giờ ngồi nằm buồn. Trời ơi, bệnh như vậy lỡ mình chết nhà cửa để trai, trước sau cũng phải chết. Do ta sống rất lạc quan để mình chữa cái bệnh cho mình. Đây là cái ý kiến để giúp đỡ anh em bị bệnh này thôi.
Yeah.
Chứ không phải là chú lên đây để khoe cái loại thuốc này hay gì. Yeah. Đối với đồng bào lúc trước, khi mà chú nói về cái bệnh của chú đó, đồng bào giúp chú rất là nhiều. Phải nói câu đó. Thì khi chú được những cái lợi hoặc là những cái mà bệnh nó chữa như thế này đó, chú phải cho đồng bào biết lại. Và để đồng bào có thể gọi nói chuyện với bác sĩ riêng của mình để xin thay đổi cái loại thuốc giống như chú coi như thế nào. Và nhớ kỹ rằng á, ví dụ bác sĩ nói ok cái này mắc lắm mà cocaine quá nhiều, thì quý vị quyết định. Còn nếu mà những người 65 tuổi có Medicare giống như chú á, thì cái thuốc này hầu như có những cái cơ quan họ cũng support và trả, mà chú không trả đồng nào hết á, Dũng em.
Dạ.
Dạ, chú chắc xong thị trường là 15.000 rưỡi.
Dạ. À, chương trình trong nhà ngoài ngõ xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
À, Dũng em nói nhỏ quá không nghe, nói lại.
À, quý khán giả nào gọi vô thì xin mời quý vị gọi lại nha. À, quý vị đang mở radio nên nghe tiếng vang nghe không rõ. À, thưa chú, thì ngoài cái cách cái uống thuốc đó với lại cái lối sống và cái cách sống mà như chú nói là lạc quan thoải mái đó thì
chú rất lạc quan và chú không bao giờ suy nghĩ chú là người bị bệnh hết.
Dạ.
Thì đến cái ngày đó bỗng dưng dở cái điện thoại ra đó, ô ngày mai phải đi thử máu ung thư thì chú đi vậy thôi.
Dạ.
Hễ nó lên thì chú cũng chấp nhận nó lên và chú hỏi ok bây giờ nó lên chừng bao lâu nữa thì tôi quyết định tôi sẽ đổi thuốc à. Thì giữa bác sĩ với mình là cần phải nói chuyện với nhau. Người Việt Nam mình đa số thấy bác sĩ nói sao là nghe vậy thôi. Đối với Dũng có vụ đó đâu, hiểu không?
Chú cho phép đón vị thính giả trên đường dây ạ.
Hả?
Chú cho phép Dũng Nghiêm đón thính giả. Rồi. Hello, dạ chương trình xin chào.
Dũng Nghiêm lọt cái loa nhỏ.
Dạ chương trình xin chào à.
Chào anh, có phải tôi không?
Dạ chào anh, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi với tiến sĩ.
À, tôi tên là Quý. À, chào anh, chào chú anh Ẩn. Anh Ẩn cho hỏi, mình đi bác sĩ gia đình, khi mà bác sĩ gia đình gửi mình đi qua thử máu, thử tùm lum hết, rồi cái tiền bảo hiểm nó không trả, bây giờ tụi nó đòi mình. Mà mình muốn hỏi là khi mà ông bác sĩ giới thiệu qua như vậy, ổng có được quê hồng của bên cái tụi lép, phòng lép nó tét không hay vậy anh?
Tại vì nghĩ không có mình quê hồng thử, nhưng mà...
Dạ, mình mà chỉ đi thử đi máu để lấy theo... Dạ.
Dạ, để tôi nói anh nghe coi rồi. Tôi mà đi bác sĩ tôi á, thì lúc nào tôi cũng nói câu rằng là tôi có insurance, hiểu không? Cái co-payment á, có thể là tôi trả. Nhưng mà anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy?
Dạ, 62 anh.
62 thì anh chưa có Medicare, thành ra tôi cũng không có apply trong cái này nó được. Tại vì anh có thể mua Obamacare, phải không?
Dạ không, tôi có bảo hiểm của hãng rất là tốt anh.
Dạ, bảo hiểm của hãng một lần anh đi á, để tôi nói nghe câu vậy. Anh đi bác sĩ gia đình á, mà một khi gửi anh đi qua tới đâu đó, chẳng hạn bác sĩ về tim, thì bắt buộc bác sĩ gia đình đó đương nhiên có cái tờ giấy gọi là referral, giấy mà để giới thiệu đó. Thì dạ, quý vị nhớ kỹ nha. Ok, thì đó là lúc đó insurance nó sẽ trả. Còn cái chuyện mà cái phòng lab á, một lần đưa đi mà nói có quê hồng hay không thì tôi không dám nói câu đó. Tại vì cái chuyện mà chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nhưng mà tôi như anh á, một lần á, ví dụ ông gửi anh qua một cái phòng lab nào ngoài cái văn phòng của bác sĩ này hỏi câu là insurance có trả cho tôi không, ông có check kỹ chưa? Thì trước khi á, anh làm cái đó, anh lấy cái máy điện thoại anh nhắn câu thâu và thâu cái lời nói gì với nhau, cái lý do không có gì hết thôi. Hỏi bác sĩ.
Dạ.
Đối với tôi vấn đề mà tiền insurance đó cũng quá cao tôi. Thành ra khi bác sĩ gửi tôi qua cái chỗ này để thử máu đó, tôi có bắt buộc phải trả thêm tiền hay không, hay là insurance tôi sẽ trả, hay là tôi chỉ trả cô phê mong một phần thôi. Tôi đi đâu?
Dạ như vậy, là anh Ẩn, bác sĩ gia đình này tụi tôi đi cũng trên 10 năm rồi, mà bảo hiểm tụi tôi là trên 25 năm. 25 năm nay chưa bao giờ tụi tôi đóng đồng nào khi mà đi qua thử máu. Ngoại trừ lần này nó tính tiền tụi tôi gần 2.000 mấy trăm đồng. Nó nói là bảo hiểm deny, bây giờ tụi tôi phải trả thì nó bớt xuống còn 1.000 mấy. Tôi mới nói 25 năm nay tụi tôi chưa từng đóng tiền đi thử máu thì nó nói là phải trả. Rồi sau khi tôi gọi bảo hiểm liên lạc với văn phòng bác sĩ. Bác sĩ liên lạc qua cái văn phòng lab. Thì bây giờ nó giật xuống là bảo hiểm nó đổi là cái gì nó không biết. Bây giờ bảo hiểm trả hết trơn rồi. Nhưng mà mình đã trả thêm cái số tiền giống như một số tiền nhỏ mình khi mình gửi cái check nó két luôn. Rồi bây giờ bởi vì muốn hỏi anh coi.
Rồi, khi rồi, mà... rồi. Rồi, để ngừng ngay đây để tôi nói chuyện anh nghe, tôi đã giúp ở đây là văn phòng của Việt Nam phải không?
Dạ.
Ok, để tôi nói cho anh nghe đây. Cách đây khi tôi làm việc gì tấn trước khi có Dũng Nghiêm đây đó, thì có một cái bệnh nhân gọi cho tôi nói là anh Ẩn ơi, tại sao mà tôi thử máu tôi vô nói lúc đầu là tôi không trả gì hết mà lại gửi tôi cái bill bắt tôi phải trả 650 đồng. Thì sau khi tôi nghe cái detail đó là cái cô manager của văn phòng đó đòi 600 triệu đồng. Thì bà này nếu mà không đóng á, thì kỳ sau cô không nhận cái phần mình. Thì sau đó tôi giúp đỡ cô này bằng cách là cô cứ lợi kêu bác sĩ ra cần nói chuyện với ông và dịch đó. Yên xoan tôi lúc nào cũng trả, tại sao lần này tôi xả 600 triệu đồng. Thì sau khi cái cô này lại làm rụt trời hai lần, thì ông bác sĩ mới là kêu cô kia ra sao nói chuyện gì mà nó biết. Thì cuối cùng bác sĩ ký cái check trả lại cô này 800 mấy triệu đồng. Do đó đối với tôi, những văn phòng nào mà chẳng hạn trong tình trạng anh đòi tiền anh mà cuối cùng anh làm dữ lên thì lòi ra là anh không trả đồng nào, có đúng vậy không?
Dạ đúng.
Okay,
sau khi tôi liên lạc với tôi liên lạc với bảo hiểm của tôi thì nó hỏi ông bác sĩ đó tên gì, rồi nó gọi thắng ông bác sĩ đó. Xong rồi nó nói mày chờ 30 ngày đi, không có trả đồng nào hết. Là thiệt đúng. Tôi coi lại bữa nay thì hồ sơ là bảo hiểm nó đã trả hết trơn rồi.
Dạ, đó là những cái tình trạng mà cái câu hôm nay anh nói ra để nhắc ra những cái vụ mà Việt Nam mình á, một lần đi bác sĩ hay luật sư cứ sợ người ta không ạ. Mình là người bỏ tiền ra, chứ không phải là đây. Nhưng mà có nhiều người á, vì không nói được tiếng của xứ khác, thành ra cũng đi bác sĩ để nói cho tiếng của xứ mình. Thì có một số, như mà chẳng hạn như đây nói thì tôi không mua được anh lắm. Lúc nào ở đâu cũng có sâu làm sầu nồi canh hết. Bởi vậy có những cái tình trạng mà chính phủ, chẳng hạn như anh coi bên TV của bên Cali rồi với Plano rồi đó, thì có những cái vụ mà ta điều tra rồi cuối cùng lại dentist mà cũng bị còng tay còng chân. Thì ở đây á, đối với tôi á, nếu văn phòng nào đối tôi nha, tôi đi và gặp trở ngại trong vấn đề insurance mà tôi tìm ra như vậy đó, rồi tôi sẽ kêu bác sĩ ra, tôi ngồi nói chuyện xong rồi tôi sẽ dẹp văn phòng đó luôn, hiểu không?
Thì tôi bữa nay tôi cũng dẹp văn phòng đó rồi anh. Tôi thấy tôi bất mãn quá. Dạ, để đi bác sĩ, giờ tôi đi thẳng bác sĩ Mỹ luôn à.
Dạ không phải, bác sĩ Việt Nam mình dở anh, bác sĩ Việt Nam
không,
cũng
dạ đúng, cái tiền về bill quá đơn này nọ họ tính lem nhem lắm anh Ẩn ơi. Tôi bữa nay tôi sợ, tôi nói giận quá, tôi nói tôi đâu phải tôi ngu mà tôi không biết coi cái bill.
Ở đây rồi, có một số người Việt Nam mình lớn tuổi đó, thì chẳng hạn như ông cậu vợ tôi ở đây cũng vậy. Đi bác sĩ mà không có chụp hình phổi mà gửi cái bill quá đơn là 890 đồng. Tôi hỏi kêu ông làm chứng thì ông nói thôi cậu không muốn rắc rối. Thì đó là những cái mà khi tôi làm cảnh sát á, nói thiệt với anh á, có 100 thằng như tôi á, điều tra cũng hết. Ok. Ra anh là
tôi cảm ơn chỉ cho anh Ảnh hay vậy thôi, mình tôi chỉ tức cả gần cả hai tuần nay anh biết không. Rồi thôi cảm ơn anh nhiều.
Dạ thưa, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa chú thì thời gian phần 1 cũng hết rồi, không biết chú muốn làm luôn hay là chú cần nghỉ ha, nghỉ ngơi chút xíu chú.
Có thời gian phần 1 hay là gần hết?
Dạ, phần 1 cũng đã qua thời gian phần 1 rồi, không biết là chú có cần nghỉ ngơi một chút xíu không thưa chú?
Dũng em nói gì chú nghe nói lại.
Dạ, chú xin mời chú break mà sau một vài thông tin quảng cáo thương mại thì chú cháu mình quay trở lại phần 2 nha.
Rồi, cảm ơn. Dạ.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt, và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả cũng như chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 chương trình.
Chúc hết xin chào quý vị thính giả của 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Dạ. Chương trình xin chào vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Alo, xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ, xin chào chú, xin chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, thưa kính chào anh Cảnh, kính chào anh Trung Liêm, tôi tên là Carl ở Washington đấy đó. Tôi câu hỏi xin nhờ anh Ẩn hướng dẫn giải quyết giùm tôi vấn đề này ha. Là nhà tôi đó thì có mua cái home insurance ở trong cái escrow account của tụi một cái bank. Thì mỗi năm nó đóng vào đó để nó mua cái insurance cho tôi. mà năm trước cũng vậy, năm nay cũng vậy. Thì năm nay thì cái hãng ô tô insurance, cái hãng mà insurance cũ đó, tự nhiên nó gửi bill về hồi tháng 2, hồi cuối tháng 2. Nó báo là nó in home insurance của tôi năm nay đã lên tới 3.000 mấy. Mà tôi gọi lên trên cái một cái chuyện đó bảo là có insurance của nó trên đó rồi, mà nó mua rồi. Thì tôi mới gọi liên lạc lại với cái hãng insurance này, thì nó bảo nó trả lại, nó bị phải liên lạc với agent. Tôi liên lạc với agent thì người này là bị bệnh mãi 2 tháng sau mới liên lạc được, nói chuyện được đó. Thì người ta làm giấy tờ thì cho tới mới gần đây đó, thì nó hoàn trả tiền tôi 3.300, nó trả lại có 2.100 à. Có trừ 1.200, nó bảo trừ vào những tháng mà insurance 2, 3, 4, 5 gì đó. Mà trong khi đó thì trên hãng bảo hiểm tôi có escrow account, đó là mua bảo hiểm bỏ đó rồi. Thì tôi bây giờ là không biết hỏi anh xin giải quyết vấn đề như thế nào anh.
Dạ, cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi?
Dạ, mới đây thì anh.
Anh ở thành phố nào?
Dạ, ở Arlington đấy anh.
Ở Arlington thì anh xuống cái cuộc house ở đường Abram á.
Dạ.
Gọi là Justice of the Peace.
Dạ, tôi biết cho đó, dạ.
Ok, anh xuống đó anh lấy 4-5 mẫu đơn đó. Rồi thư ký đó sẽ chỉ anh cách điền. Thì anh đóng khoảng 150 hay nhiêu, không biết có lên giá giống như thị trường lên hay không. Lúc trước có 115 rồi lên 150 tùy theo cái tòa đó. Thì anh ra đó anh cầm tất cả những giấy tờ trong escrow mà anh đã mua insurance rồi đó. Thì không bao giờ một cái nhà mà có thể mua insurance hai lần hết. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng ví dụ như khi anh mua không còn mua insurance của cái hãng cũ đó, anh nhớ không?
Dạ. Yeah.
Anh đã có báo cho họ hay không?
Dạ có, tại năm trước để trên ở bên một cái thiên xuyên nó hoàn trả cái tiền, nó đã mua bên đó hoàn trả lại tiền, rồi bên kia trả tiền lại. Để nó báo cho bên kia biết là nó đã có insurance của họ, escrow account rồi.
Ok. Thành ra ở đây sẽ có hai vấn đề mà tôi muốn hướng dẫn đồng bào luôn. Thì bây giờ đó anh mang tất cả giấy tờ lên, anh đúc đơn vô thừa vậy thôi. Nếu anh nói được tiếng Anh cũng không cần phải mướn luật sư. Vậy có mấy ngàn bạc anh hiểu không? Thì nếu anh không nói được tiếng Anh thì trên tòa đó có nhiều tòa đó hoặc có người Việt Nam để cho nói chuyện giúp đỡ anh. Cái người chánh án của Justice of the Peace đó, họ không phải là luật sư, họ chỉ là người được dân bầu lên để làm chánh án. Do đó họ nghe mà lọt lỗ tai á, họ cho anh thắng. Còn họ nghe không lọt lỗ tai, họ cho bên kia thắng. Mà dù có bên kia thắng, anh không đồng ý với cái quyết định của tòa này thì anh có quyền chống án lên cái tòa kế nữa. Ok, cái giờ bỏ qua vấn đề đó. Trong hoàn cảnh của anh là nó có món việc nói cho bên kia biết là đã có bên đây có mua insurance rồi, thấy không?
Còn quý có vị báo cho người vậy gửi giấy tờ lên cho nó xem nữa.
Còn quý vị nào nằm trong cái hoàn cảnh của anh này á, mà mua một cái insurance rồi cuối cùng á, cancel insurance này, không mua đi qua mua insurance khác, thì trong khi á, họ có thể vì giấy tờ như thế nào đó họ vẫn tiếp tục nghĩ rằng anh còn mua insurance. Do đó tất cả những cái gì chẳng hạn như muốn cancel cái insurance, quý vị viết một cái lá thư rõ ràng là tôi cancel insurance từ ngày mấy tới ngày mấy. Ok không? Còn nếu không á, thì quý vị gọi điện thoại mà phải có speakerphone. Quý vị nói ngày hôm nay đây là cuộc nói chuyện với tôi và insurance cũ của tôi tên là ví dụ như cái gì đó, ABC gì đó. Và tôi, người bên kia hỏi là ông muốn cancel phải không? Thì bên đây mình nói chuyện, nói tôi xin biết là bà là agent tên gì, hiểu không? Rồi hôm nay đúng giờ này mấy giờ và có nghe tôi nói không? Là tôi đã quyết định cancel. Thì ít lắm mình còn có bằng chứng mình mang ra tòa. Còn không á, là viết cái lá thư rõ ràng và gửi cái certified mail có 75 cent thôi. Anh hiểu không? Gửi tiền tem rồi thêm 75 cent nữa hoặc đồng. Để chi giữ lá thư đó khi họ đòi tiền mình á, có nhiều khi chỉ có chút xíu vậy thôi mà anh có thể stay mấy ngày, còn không á đưa ra tòa cũng mất công thời giờ của mình nhiều lắm. Đó là giúp đỡ trong hoàn cảnh khác cũng gần tương tự như anh. Hoàn cảnh của anh thì bên mortgage cái escrow nó đã làm cái vấn đề đó rồi. Thành ra tôi như anh á là không đồng ý vấn đề đó, thì người đã xử mà hơi ép anh á thì mang ra JB Court. Nếu mà những tất cả những chuyện gì mà dispute vậy mà tiền bạc bất cứ gì mà dưới 20.000 đô thì anh đem ra, anh ở lên tên thì lại chỗ Abram, cái tòa Abram đó anh, có để là Justice of the Peace, ok?
Yeah. Rồi cảm ơn anh Hạnh nhiều, cảm ơn anh Dung Liêm nhiều. Chúc anh sớm bình phục sức khỏe nha.
Dạ không, tôi thì bây giờ
anh sau, ha.
Dạ bệnh cũng đã đương recovery. Dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ.
Rồi, cho gọi lại thăm chị luôn ha. Cảm ơn anh nhiều ha. Gặp lại sau ha. Rồi, bye bye.
Rồi, cảm ơn chú nha. Thưa quý thính giả, đường dây đã chống trở lại. Quý vị vẫn còn thời gian để đặt câu hỏi với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì có một câu hỏi là có một người họ nói họ bị accident xe và khi cảnh sát report thì kêu đưa tờ giấy kêu ra tòa. Nhưng mà người này không muốn ra tòa. Họ nói là họ đồng ý đóng phạt 300 đồng thì mà không ra tòa thì có sao không?
Hả? No, một khi á mà ở ngoài tòa kêu đi ra tòa, chẳng hạn như người này mà accident mà lỗi cảnh sát khi tiếp cận á, Dũng em hiểu không?
Dạ.
Thì người này quyết định là tôi không muốn ra tòa. Ví dụ như ra tòa đây có thể bên kia người ta xu thêm cái số tiền mà Israel không trả. Còn nếu mà ra tòa vì cái tiếp cận đó đó, thì ngay giây phút đầu trong vòng 14 ngày đó, mình liên lạc với cái tòa nói ok, tôi bây giờ tôi không muốn ra tòa, tôi muốn đóng tiền phạt. Nhưng mà quý vị nhớ lúc nào cũng vậy, nếu quý vị không có ticket á thì xin đóng tiền phạt và xin được ở probation thì sau 60 ngày không bị ticket thì cái đó sẽ hủy bỏ. Chứ đừng có bỗng dưng nói là tôi bận rộn, tôi muốn ra tòa. Thì cái đó nó sẽ nằm vô cái hồ sơ của mình. Do đó cái vấn đề mà nói là không ra tòa, còn hễ khi mà ở ngoài tòa có giấy yêu cầu ra đúng ngày đó rồi thì quý vị có thể liên lạc với cái nó gọi là municipal court, tức là cái tòa mà về accident cũng như ticket rồi đó, là nằm trong cái tòa của thành phố, phải đụng ngay thành phố nào thì thành phố đó trách nhiệm. Thì quý vị gọi số điện thoại sau municipal clerk á, hỏi câu rằng bây giờ tôi có ngày ra tòa nhưng tôi không muốn ra tòa, thôi để tôi đóng tiền phạt được không. Đa số lúc nào cũng vậy, nếu không có rắc rối ngoài, chỉ có cái ticket là mình lỗi đó, thì đương nhiên họ sẽ đóng tiền ticket rồi, họ hủy bỏ, họ không cần ra tòa nữa.
Yeah. Có nghĩa là mình phải gọi điện thoại mình hỏi.
Bắt buộc chứ.
Dạ.
Bắt buộc.
Chứ mình
còn
không...
khi mà quá 14 ngày thì nó issue một cái ticket nữa gọi là FTA, tức là fail to appear, tức là không có chịu trình diện ra tòa. Thì cái ticket đó thường thường là 500 đồng. Nhưng mà khi nếu nhận lỡ nhận cái ticket đó mà mình vì lý do travel về Việt Nam, vì lý do tôi vô bệnh viện, vì lý do bác sĩ, quý vị mang những cái tờ giấy ra gặp ngoài quan tòa nói rõ ràng, đa số quý vị hầu như được cái sự ân xá cũng như là bớt tiền phạt rất là nhiều ở Dũng Yên.
Dạ. Thì nếu mà ra tòa mà bị thua đó, thì ngoài đóng phạt ra có bị thêm cái tội gì khác không thưa chú?
Không, có thua. Bên Mỹ này không có ví dụ mà chẳng hạn như mình không ra tòa mà nó đã issue cái warrant rồi đó, thì cảnh sát bất cứ chỗ nào khi mình lỡ bị ngừng lần nữa thì họ bắt chồng mình giữ vô khám và để cái tòa mà yêu cầu mình ra mình không ra đó đưa ra cái giấy bắt á, thì họ sẽ lại chở mình về cái khu thành phố của họ vậy thôi.
Dạ.
Quý vị thấy không, chỉ có cái ticket thôi, quý vị cần phải take care. Còn quý vị cảm thấy rằng mình có lỗi, mình nhận lỗi cũng được càng tốt. Một là quý vị xin đi học trong vòng 2 năm một lần, xin đi học thì tiền gửi cái certificate đó cho insurance giảm 10%. Hai là quý vị đồng ý đóng tiền phạt, không cần điều kiện gì hết. Nhưng mà đối với tôi thì nên xin đóng tiền phạt cho tôi vô probation, tức là 120 ngày. Ở 60 ngày, 2 tháng. Nếu không có thì hồ sơ hủy bỏ. Ba là quý vị nói rằng không phải lỗi tôi quyết định ra tòa. Thì khi quý vị ra tòa đó, những cái tòa lớn như Fort Worth, Dallas rồi đó, mà cái người cảnh sát ghi ticket quý vị không có mặt á, thì đa số hầu như là tòa đó sẽ dismiss cái case, chống bắt quý vị lên xuống ngoài. Ok?
Yeah.
Còn quý vị cái điều kiện chót là quý vị có thể mướn luật sư. Thì giống như tôi nói, mướn luật sư chỉ có 35-50 gì đó. Thì những người này sẽ lấy cái ticket quý vị ra tòa câu giờ. Rồi sau đó tòa bãi bỏ những cái ticket mà lâu quá. Thì họ sẽ nói câu là ticket mình clear. Chứ không có luật sư nào một cái ticket mà đi lo cho quý vị có 35-50 đâu. Ok?
Dạ, cảm ơn chú. Chương trình xin chào vị thính giả trong trên đường dây. Hello.
Dạ, hello, không phải em không mình.
Dạ, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Dạ, em tên là Phương. Xin chào anh, em chào chú.
Chào chị Phương.
Dạ. Dạ, hồi nãy con nghe cái chú đó nói với bác sĩ á chú, cho nên sẵn con gọi vô để con nói cho thì chú với bà con nghe luôn là bác sĩ Việt Nam mình bên đây không có lương tâm á chú. Họ vô rồi họ khám sức khỏe rồi bắt con chích flu với lại COVID 2 mũi là 150. Mà con thấy là flu ở ngoài tiệm thuốc nó bán chích có 25 đồng, còn COVID bây giờ đâu có trả tiền nữa đúng không chú?
Dạ đúng.
Dạ rồi lâu lâu mỗi lần mà con đi khám tổng quát á, cứ là lâu lâu cứ bắt con nói con máu con có vấn đề, bắt con đi thử cái này thử cái kia một lần 300-400 đồng mà thử ra cuối cùng không bị gì trơn á. Bị gì hoài đó chú.
Nhưng mà chú xin nhắc lại câu về đừng có vơ đũa cả nắm là bác sĩ Việt Nam mình vô lương tâm hay không tốt. Cũng có người cũng người ta cũng làm ăn tốt lắm, nhưng mà giống như chú nói vậy đó, vì mình là người thiểu số, mình có một số nó làm những cái chuyện không được có trong sạch lắm, thành ra con sâu làm sầu nồi canh, làm những người mà đàng hoàng ta bị lây tiếng đó cháu, hiểu không? Do đó thì hãy cháu cảm thấy như đối với chú á, chú cảm thấy đi bác sĩ nào chú không feel good, chú đổi bác sĩ khác. Ở đây không phải chỉ có một bác sĩ đó mình đi thôi, nhớ nhau. Và nhớ bác sĩ nào mà cứ mình cứ bệnh dây dưa mà cứ nói là tôi chữa được. Đây có một cái người bạn của chú á, tôi nói tại sao chị không xin đi bác sĩ specialist đó, ông bác sĩ này không cho, ông nói là ông muốn giữ nổ. Khi mà mình request cái specialist á, ông bác sĩ gia đình, bà bác sĩ gia đình bắt buộc phải làm cái giấy referral cho một cái người chuyên môn nằm trong cái network của insurance, chứ không có quyền nói câu tôi chữa được, ok nha. Còn nếu mà tiếp tục nói cái đó thì bác sĩ khác, nhớ vậy. Rồi
dạ, mà con nghĩ là bác sĩ hình như là cũng có ăn hơi hồng của mấy cái phòng lab đó chứ.
Cái chuyện đó
cái chú kia chú hỏi chắc có đó chú.
Dạ chú chưa bao giờ điều tra trong cái vấn đề đó, chú không dám nói. Ok nha.
Dạ cảm ơn chú. Dạ chúc chú khỏe nha chú Ẩn.
Rồi cảm ơn con.
Dạ rồi cảm ơn chị Phương nha, chúc chị sức khỏe. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình, chú có gì nhắn nhủ thêm đến quý khán giả không?
Thì có những cái mà giống như chị vừa rồi chị Phương chỉ nói là cũng có tội những người mà ta có lương tâm, chứ không phải là bác sĩ Việt Nam nào cũng vậy. Dũng em phải không?
Dạ.
Dạ, thì cũng do đó chị khuyên thôi. Nếu quý vị nào cùng giống cùng nòi với chúng tôi đó, mà có những người mà có không có lương tâm mà làm đó, thì xin hãy suy nghĩ lại, đừng có để con sâu làm sầu nồi canh. Và mình là người thiểu số trên đất Hoa Kỳ này, đừng giống như những cái vụ mà tôi thấy bác sĩ 7-8 người, 10 người bị còng tay đi một giọt á, ở Cali rồi giống như trên cái vùng miền Bắc của Texas rồi vậy. Cái đó cũng là cái mắc cỡ cho mọi người mình thôi. Ok. Xin quý vị nào nhớ cái câu đó là bác sĩ là lương y như từ mẫu. Ok nha. Cảm ơn.
Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mặc dù rất là bận bịu với công việc của thị trưởng nhưng mà vẫn dành thời gian để lên làn sóng chia sẻ tâm tình cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi của quý thính giả. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả cũng như tiến sĩ Trương Minh Ẩn có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn tất cả quý thính giả của 1160 AM. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới nếu tôi không có bệnh.
Dạ, xin chào chú. Dạ, xin hẹn gặp lại chú cùng quý khán giả trong chương trình tuần sau. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.